Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí hot seat thì ông có gì cần thông báo với quý khán thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn, quý chí níu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi không có một sự kiện nào đặc biệt để trình cùng quý chí níu và thưa chuyện cùng Nam Anh cả, và lại sẵn sàng trong cái vị trí hot seat của mình, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, trong những lần phát thanh trước đó, không có kêu gọi thì trong cái giờ thứ 25 của chế độ Biden thì ông có kêu gọi là các tổ chức, các hiệp hội cũng như các hội đoàn nên cử đúng, bầu xứng để lấy lại niềm tin cho đồng bào trong nước cũng như tại hải ngoại. Thì ông có thể nói rõ hơn được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi này của Nam Anh. Sáng nay đọc cái Twitter của Tổng thống Trump khi ông viết về chủ tiệm Red Hand ở Virginia không cho phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ăn trong tiệm. Địa bàn này làm việc cho Tổng thống Trump như sau. Tổng thống đã viết: "If a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside." Xin phép tôi được tạm dịch là nếu cái nhà này nó bẩn ở bên ngoài thì bên trong nó cũng bẩn luôn. Nếu mà áp dụng vào các hội đoàn cũng vậy, nếu quý vị chủ tịch hay hội trưởng không có khả năng chỉ vì hư vị và phe nhóm mà giành lấy cái trách nhiệm thì cái hội đoàn đó cũng chỉ là con rối, cũng không làm gì hơn trước cái lời kêu gọi của chúng tôi được. Và cũng thưa với quý vị, đại hội võ bị là sau cái cuộc bầu cử ở Bắc California, Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam bắt đầu nhập cuộc. Mặc dù là thời gian để thành lập ban chấp hành rất là gấp rút, nhưng mà họ đã có những bước đi rất là đứng đắn, tiếp tục giúp các nhà đấu tranh công nước kêu gọi anh em ở trên toàn thế giới hợp lực với họ để làm đúng với cái nhiệm vụ mà trường quốc gia Việt Nam đã dành cho họ, tức là phục vụ lý tưởng quốc gia. Thưa Nam Anh và thưa quý vị,
không biết ông còn nhớ không mà trong cái chương trình mà phát thanh kỳ thứ 37 á, thì có một cái thính giả gọi vào nhờ Nam Anh đòi nợ ông về một lời hứa của ông nói về ông Bích Minh, tức là ông Dương Văn Minh, thì ông có thể thanh toán cái nợ nần này trong chương trình kỳ thứ 39 này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì nợ thì phải trả. Tôi xin tiếp tục để nói về ông Dương Văn Minh như sau. Tức là sau khi ông cụ Diễn và tôi đến xem cho ông Dương Văn Minh, thì ông bác tôi có nói là nếu tướng quân có mạng đế vương thì ở được căn nhà này. Chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Thì ông Dương Văn Minh trong 45 phút, ông cứ đi theo và ông hỏi là như vậy là tôi ở được căn nhà này có đúng không thưa cụ? Thì ông bác tôi là cụ Diễn không có trả lời. Sau khi đó thì cáo từ ông cụ Diễn nói: "Tôi xin phép tướng quân, tôi với ông cháu này có nhiệm vụ phải đi đến xem cho một vài người lính ở đơn vị." Thì hai bác cháu tôi ra cái xe jeep. Thì xe jeep đi được một quãng thì tôi hỏi bác Diễn là: "Bác thấy ông này sao bác?" Ông cụ Diễn ông nói như thế này: "Nếu tôi lấy một cái tấm da trắng bịt từ cổ ông Dương Văn Minh xuống chỉ còn cái đầu không, thì tôi có thấy mặt lý giống như là con lợn chết hay không? Con lợn dưới miền Bắc và trong Nam là con heo đó, có giống như con heo chết hay không?" Thì tôi ngồi tôi nghiệm, thì quả thật với cái hàm răng như vậy và cặp mắt như vậy, mà nếu mà dùng cái tấm da trắng như vậy thì đúng là tướng con heo chết. Thì ông cụ Diễn ông nói như thế này: "Tay này nó mà lên đó, thì 3 ngày là mất nước." Tôi chỉ tiếc là hồi đó tôi cứ nghĩ rằng cụ nói vậy thôi. Nhưng mà về sau đó, khi ông Dương Văn Minh lên làm, thì thưa quý vị, cũng chỉ khoảng 3 ngày là ông đã bán và trao lại cái miền Nam của chúng tôi cho Việt Cộng. Thì đúng như lời ông cụ Diễn đã nói. Thành thử ra, có nhiều điều mà khi tôi nói về ông bác của chúng tôi, thì xin quý vị nghĩ rằng tôi không quảng cáo vì cụ không cần quảng cáo, đã có danh tiếng rồi. Nhưng mà tôi muốn nêu lên cái sự kiện để chúng ta dùng cái đó, rồi hy vọng một ngày nào đó, như ông cụ nói là đất nước sẽ có 500 năm thịnh trị, thì đó là cái điều đáng mừng cho dân tộc, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, thì ông Dương Văn Minh có con trai là ông tên là ông Dương Minh Đức, thì có trả lời một cuộc phỏng vấn như sau. Ông là người không thích làm chính trị. Mục tiêu suốt đời của ông là hòa giải, hòa bình dân tộc. Nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ. Vì vậy, ngừng chiến là phương cách tốt nhất. Bất cứ chính quyền nào nắm quyền cũng được. Cũng là điều tốt nếu chính quyền đó biết lo cho dân. Thì ông nghĩ sao về câu nói này thưa ông?
Thưa Nam Anh, thì cái câu nói này ở trong Nam mình chưa là câu nói về vốn. Ông này ông nói về ông cha mình thì bất cứ một người con nào cũng có thể nói được như vậy. Nếu như vậy, lịch sử sẽ trả lời làm sao? Theo tướng Mũ Nâu Phạm Duy Tất thì ông Minh này cái đầu óc rất là hẹp hòi và thiển cận. Khi Tổng thống Diệm cho ông làm tư lệnh lực lượng hành quân của Bộ Tổng tham mưu, coi như là một thứ lực lượng phản ứng nhanh. Mà ông Minh không nghĩ ra, nói rằng mình bị ông Diệm bắt tanh và bỏ. Ông Đức nói rằng bố mình không thích làm chính trị. Thì đúng, tại vì ông Minh chẳng biết gì về chính trị hết. Và ông chỉ có một cái duy nhất là ông thích quyền hành. Và khi có để chứng tỏ cái điều này, thì ông đã ép Tổng thống Trần Văn Hương phải trao lại cái ghế Tổng thống cho ông để ông làm. Tôi nhớ cái câu mà ông nói trên đài phát thanh là: thưa thầy, thầy đã trao thì thầy trao cho chót. Và nhất định ông đòi cái chức tổng thống của cụ Trần Văn Lương, và cụ Trần Văn Lương bắt buộc phải đưa ra quốc hội cụ mới nhường. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, vào những cái ngày cuối tháng 4 năm 75 đó, khi mà Tổng thống Thiệu ông ra đi rồi đó, thì tôi cam đoan với quý vị rằng không có một người nào, kể cả quý vị tướng lãnh, hiểu rõ thực lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì mỗi ông tướng vùng giữ một vùng, không ông nào liên lạc với ông nào. Ông Cao Văn Viên, ngay thời ông Cao Văn Viên cũng còn, cũng không có ai, cũng không nắm vững được cái tình hình phối chi quân nữa. Và Tổng thống Thiệu thì sau khi nghe Mỹ cắt viện trợ thì cái sự sáng suốt về quân đội của ông không còn nữa. Tôi lấy ví dụ là khi mà Việt Cộng nó tấn công Ban Mê Thuột á, thì có hai lữ, một lữ đoàn thì quân lục chiến, một lữ đoàn nhảy dù ở Sài Gòn, thì ông bốc hai lữ đoàn đoàn nó lên Ban Mê Thuột, thêm với một vài chiến đoàn Việt động quân nữa, thì Ban Mê Thuột đâu có thể nào mất được. Khi mà Việt Cộng họ nghe thấy những lực lượng tổng trừ bị, những lực lượng mà đã làm cỏ cộng sản ở tại cổ thành Quảng Trị, thì đương nhiên là nó phải e dè. Nhưng mà ông Thiệu lúc bây giờ chỉ lo đỡ với Mỹ mà quên đi những cái lực lượng phối chiếu của mình. Và trước khi sang câu hỏi số 4 của Nam Anh á, thì cho phép tôi được nhắc nhở những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người lính mà anh em chúng tôi hay nói đùa rằng chưa được giải ngũ, bài hợp ca Lục Quân Việt Nam của Văn Giản, để mong rằng quý chiến hữu nhớ lại những bước quân hành 1, 2, 3, 4 trong khi thụ huấn tại các quân trường, cũng như là mỗi khi mà đơn vị có dịp đi tập diễn hành tại Sài Gòn. Tiếp Nam Anh và thưa quý vị,
sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với bài hợp ca Lục Quân Việt Nam của Văn Giản.
Bye.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh và xin Nam Anh tiếp tục cho tôi câu hỏi số 4.
Dạ vâng, thưa với ông, con của ông Minh viết như sau về cha mình, là ông yêu hòa bình, ông đã nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc phản hồi hòa bình cho đất nước vào ngày 2 tháng 5 năm 1975 tại buổi lễ trả tự do cho các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa trong nội các.
Ông Dương Minh Đức này đó là ở Pháp, và ông bố, tức là ông Dương Văn Minh, đã không biết gì về Cộng sản, thì ông Đức lại càng không biết hơn nữa. Ông nói là ông Dương Văn Minh hoan nghênh sự thành công của cách mạng, của chính phủ cách mạng. Tôi không muốn dùng cái chữ đó, mà tôi nghĩa là ông gục mặt xuống mà bôi nhọ những người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà ông khen cái bọn Cộng sản là đã có công vãn hồi hòa bình vào ngày 2 tháng 5, trao trả các tự do cho tướng lãnh. Có bao nhiêu tướng lãnh ở tù và bao nhiêu tướng lãnh được trao trả ngày hôm đó, ông Đức không có biết. Quý vị tướng lãnh chắc hẳn cũng đã biết rằng ông Đức này chẳng biết gì về cái quân đội của mình hết. Và ông đã mở miệng ra là khen chính phủ cách mạng. Thì tôi không đồng ý cách dùng chữ là chính phủ cách mạng, mà tôi chỉ đồng ý bọn Cộng sản, chính phủ của bọn Việt Cộng, có thế mà thôi. Ông Đức cũng như ông Minh không biết được cái sự dối trá của Việt Cộng. Từ khi mà Việt Cộng nó vi phạm các cái lệnh hưng chiến, và từ khi mà nó đánh chiếm Sài Gòn, Tết Mậu Thân, vân vân và vân vân. Và ông Đức cũng không biết rằng khi mà Cộng sản chiếm được Sài Gòn thì đã có bao nhiêu vị tướng lãnh tự tử, bao nhiêu quân nhân tự tử. Có những người binh nhì họ tự tử sau khi họ hát bài quốc ca rồi họ hô Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Thì cái đó là cái mà ông Đức không biết được. Thành thử ra ông nói ông bố mình hoan hô như vậy là hoàn toàn sai lầm, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa với ông, Nam Anh xin gửi đến ông là câu hỏi sau cùng của ông Đức viết về cha mình như sau. Ông có nguyện vọng trở về sống ở quê hương lúc cuối đời và sống như một người dân Việt Nam bình thường trong dinh thự Hoa Lan vẫn còn nguyên vẹn cùng bạn bè cũ.
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, thì trong khi tra cứu về ông Dương Văn Minh, nhân cũng là viết về ông như thế này là ông có ba cái tội lớn đối với dân tộc miền Nam Việt Nam nói riêng và đối với dân Việt nói chung, cũng như là đối với những người cùng cầm súng dưới quyền của ông ngày xưa. Cái tội thứ nhất là tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Biển thủ một thùng phi vàng lấy được của Bình Xuyên và một số tiền bạc thu được sau cuộc đảo chánh 1/11/63 cho một tay chân bộ hạ nổi tiếng tham nhũng là tướng Mai Hữu Xuân, kiêm ba chức quan trọng cùng một lúc để truy lùng tài sản và khảo của các viên chức chế độ của Tổng thống Diệm, đó là Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia, Đặc ủy trưởng phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo và Đô trưởng Sài Gòn. Tướng Xuân đã nhận tiền của Việt Cộng để thả các cán bộ cao cấp của Cộng sản ra. Và cái tội thứ nhì của ông Dương Văn Minh là không quan tâm đến tình hình Việt Nam sau cuộc đảo chánh, và ông đã có một quyết định mà tôi gọi là vô cùng sai lầm, là sa phá hủy tất cả các chiến lược đã được thiết lập để đối phó với Cộng sản và đưa miền Nam tới bờ vực thẳm, khiến Hoa Kỳ phải thực hiện gọi là Pentagon coup để lật đổ và đưa quân vào Việt Nam để cứu vãn tình thế. Và thứ hai nữa là mặc dù là ông làm việc với Hoa Kỳ và hành động theo sự xúi biểu của Hoa Kỳ, ông không hiểu về chính sách và thủ đoạn của Mỹ trong từng giai đoạn, nên ông đã bị Mỹ biến thành một thứ công cụ. Ông biến thành một tên sát thủ đã giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn, thay cho người Mỹ khi Hoa Kỳ muốn thay đổi tuyến thanh lụa giữa dòng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông bị Hoa Kỳ loại và đưa tay chân bộ hạ của CIA lên cầm quyền. Và khi miền Nam sắp sụp đổ, ông bị Hoa Kỳ lường gạt bằng một chiêu bài là hòa hợp hòa giải để đưa ông ra làm bại tướng. Và ông nghĩ rằng, tại vì ông không hiểu về chính trị, nên ông nghĩ rằng trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của tháng 4 đó, ông là người duy nhất có thể nói chuyện được với phía bên kia, tại vì ông có người em là Trung tá Dương Văn Nhật theo Việt Cộng từ năm 54. Đó là một cái sai lầm mà ông không biết gì về Cộng sản hết. Ông cứ nghĩ rằng em ông có thể cứu được ông. Nhưng sau những thời gian ở chung với Việt Cộng thì ông Trung tá Dương Văn Nhật cũng không là cái gì đối với bọn cộng sản ở ngoài Hà Nội hết. Và cái thứ ba, trong quân đội nó có một cái gọi là tinh thần trách nhiệm và cái tình đồng đội, nhất là mình là cấp chỉ huy thì luôn luôn phải bảo vệ những người đàn em của mình. Nhưng mà ông Minh đã thiếu cái đó, mà hồi đó chúng tôi gọi ông Minh là một ông tướng hèn. Tại sao hèn thì xin thưa quý vị như thế này: ông thiếu tá Nguyễn Văn Dung là một người cận vệ rất là trung thành với ông, đã được ông Minh sai đi giết đại tá Lê Văn Tung, thiếu tá Lê Văn Triệu và sau đó hạ sát ông Diệm và ông Nhu. Thế mà ngày 30 tháng Giêng năm 64 thì lính nhảy dù theo
có tướng lúc đó ông Viên làm
sang bắt thiếu tá Nhung trước mặt ông và dẫn đi. Ông không có nói một lời nào hết, thí dụ như là tại sao anh bắt lính của tôi, có chuyện gì
thì để tôi gọi, vân 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 vân. Nhưng mà ông ngồi nhìn người đàn em của mình để đi
đến chỗ chết mà không có một lời nào hết, thì đó chúng tôi gọi là những người hèn, những cấp chỉ huy không xứng đáng để đeo cái lon. Mà có những
người thuộc cấp đến phút chót mình phủi tay để cho người ta vào chỗ chết.
Thứ ba, có một ký giả Đức là Bori, là một ký giả ngoại quốc duy nhất có mặt ở Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 75, đã kể lại cái thái độ của ông Dương Văn Minh thì đối diện với lại bọn cộng sản đến bắt ông đầu hàng. Thì ông Dương Văn Minh ngồi im lặng dưới những chiếc bóng cối, những người lính của cộng sản nhìn ông với một cặp mắt tò mò, không hiểu ông này là ông gì. Cuối cùng ông ta đã phát ngôn một câu mà không một người nào có thể rằng một ông tổng thống trong một giai đoạn ngặt nghèo như vậy mà nói như thế này. Ông hỏi một người bộ đội: em trai của tôi hiện nay ra sao, khi nào tôi có thể gặp được chú ấy, tức là gặp được Dương Văn Đức. Ông cứ nghĩ rằng Dương Văn Đức có thể cứu ông, cứu được cái chế độ của ông, nhưng thưa ông đã lầm.
Đó là
làm tướng thì
người ta nói là khi hàng đã là nhục rồi lại còn hèn
hơn nữa. Khi ông nói mé cho những tên bộ đội nhỏ bé, những tên cắt ké vào Dinh Độc Lập biết rằng ông có một người em là Dương Minh Nhật làm lớn ở bên phía cộng sản, thì như vậy ông cũng là một gia đình cách mạng theo chữ nghĩa của cộng sản. Thì nói như thế, tôi đã trả lời Nam Anh về những cái câu hỏi mà liên quan đến bại tướng hay hàng tướng Dương Văn Minh. Và hôm nay khi ngồi tại đây nghĩ lại những cái hình ảnh những người lính chết chắc trong cái ngày 30 tháng 4
sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, đã có rất nhiều anh em binh sĩ biệt động quân nhảy dù từ quân lục chiến, họ từng toán một
hát quốc ca hô Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, rồi nhảy dù sát, nhảy dù cố gắng biệt động sát thủy quân lục chiến sát cậu, rồi họ cho lựu đạn để tự tử chết. Ông Minh hay là ông Dương Minh Đức con trai của ông chắc không thấy được những cái cảnh như thế này mà vẫn cố bênh vực cho bố mình và nói rằng cái nguyện vọng của ông muốn về quê hương để sinh sống thì sai lầm 100%. Ông Đức biết rằng Việt Cộng đã thả ông Minh sang Pháp, rồi sau đó ông tìm đường trốn qua Mỹ để sống với con gái và không dám xuất hiện ở chỗ đông. Nhưng mà cái điều nhục nhất cho ông Dương Văn Minh là lúc chết cái quan tài của ông lại dùng cái lá cờ của chúng tôi đã chiến đấu bao nhiêu năm để phủ quan tài của ông. Thực ra ông không xứng đáng được hưởng những cái ân huệ cuối cùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, tức là chết được phủ cờ. Do đó trong chương trình này tôi đã nói về hàng tướng Dương Văn Minh với tất cả uất đức của một người sĩ quan trẻ cầm súng từ ngày mở đầu cuộc chiến cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Thưa quý chiến hữu và thưa Nam Anh, bởi vậy bây giờ nhìn về nước, chúng ta những người lính chưa giải ngũ có nhiệm vụ phải làm gì? Tôi đã thưa chuyện cùng quý vị rất nhiều lần. Thứ nhất là yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước, nhất là tình trạng bây giờ trong nước đang có những cuộc biểu tình. Thứ nhì, trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, vì những anh hùng tử sĩ của chúng ta đã hy sinh một cách xứng đáng cho công cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam của chúng ta. Và thứ ba là yểm trợ anh em thương binh, những người đã mất một phần thân thể cho cuộc chiến chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Trần Công Duật đã đến trong chương trình hôm nay. Và vì thời lượng đã hết, Nam Anh phải xin kết thúc chương trình hôm nay và xin kính chào tạm biệt. Và chúc ông luôn có sức khỏe và chúng ta hẹn nhau trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, chương trình này được phát thanh vào đúng vào ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Thì cho phép tôi được chúc
tiến sĩ Hồ Văn Diễn, Nam Anh cùng tất cả quý chiến hữu cũng như là quý khán giả, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn một ngày lễ độc lập thật an vui và hạnh phúc. Xin trân trọng.